xuân lại đến mây xanh nắng hồng, lắng tiếng chuông ngân cửa hiền nhẹ nhàng thanh thoát nhang trồng ngát hương bay ríu rít muôn chim hót đùa người người nô nức du xuân lễ chùa có biết bao nhiêu cảnh đời nhìn mùa xuân đến nhưng lòng buồn mênh mang tâm tư miên man bên đài sen quán âm mong xuân yêu thương xuân từ bi bốn phương bao nhiêu điều linh không còn trên thế gian nắng mưa ôn hòa cho bốn mùa đẹp tươi xuân sang nhân gian không còn gây chiến
tịnh độ thiền. Vậy trước khi chúng ta đi vào cái đề tài này, đây là những cái pháp hành nên là chúng ta nói sơ về cái khái niệm của tịnh độ. Tịnh độ cái pháp môn tu tịnh độ tất nhiên là mình tu cầu về tịnh độ, mình tu đạt tới trạng thái tịnh độ, cái gọi là pháp môn tịnh độ. Có nghĩa là tịnh độ là một đất nước hoàn toàn thanh tịnh. Ví dụ thanh tịnh là gì? Mình phải biết thanh tịnh là gì. Thanh tịnh tức là trong sạch. Mà trong sạch là như thế nào? Thế nào là không trong sạch chứ? Trong kinh nói không sạch, không dơ, không tăng, giảm, sơn, sao. Ví dụ này có sạch, có dơ ở đây nữa, đúng không? Như vậy á, thì cái này là trong sạch. Có nghĩa là thân khẩu ý thanh tịnh gọi là trong sạch. Có nghĩa là ở bất kỳ một quốc độ nào, ở bất kỳ một nơi nào, nếu mà thân khẩu ý tam nghiệp thanh tịnh thì đất nước đó gọi là tịnh độ, gọi là trong trong sạch. Nên á, có người nói á, ngày xưa Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca lại thanh tịnh như vậy mà lại sanh ra một cái cõi ô uế như vậy thì nó có khế hợp hay không? Thì Đức Phật á, ngài mới nói rằng tâm thanh tịnh thì mười phương thế giới đều tịnh, chứ đâu phải trên tịnh độ mới có thanh tịnh đâu. Tịnh độ mới trong sạch, đợi ta bà này là dơ đâu. Dơ sạch là do tâm của chúng sanh. Nên trong kinh Bát Nhã mới phá chấp là không sạch, không nhơ, không tăng, không giảm. Nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ? Tại vì chúng ta đang bị phiền não, chúng ta đang thời kỳ của ngũ trược ác thế, nên chúng ta đang trược, tức là chúng ta không thanh tịnh, tam nghiệp không thanh tịnh. Tất nhiên là chúng ta nói ra những cái lời không làm im ái, không có ái ngữ với chúng sanh. Chúng ta nghĩ ra một cái điều gì đó làm lợi ích chính cho mình, bị trượt ở trong tâm. Và chúng ta hành động cái điều gì đó thì làm bất lợi cho cái chúng sanh xung quanh. Nói hành động bất lợi dễ lắm quý vị tưởng. Đi ra ngoài thôi, uống một bọc nước đá, thầy đi ra tới ngã tư đó, thầy vừa uống xong thầy sạc xuống ngã tư. Như vậy á, thì cái đó nó mới dồn xuống ống cống, nó mới nghẹt cống, nó sanh ra ô nhiễm môi trường, sanh ra ruồi muỗi bệnh truyền nhiễm, gây ra toàn bộ cộng đồng bị bệnh. Thảy con bọc nước đá, 100 người thảy xuống 100 bọc trở thành ô nhiễm toàn bộ cái môi trường. Như vậy thì cái bệnh của chúng sanh ngày hôm nay, cái bão lụt, cái thiên tai do mình thảy bá rác á. Như vậy thì cái đó là cái không thanh tịnh đó. Tất nhiên là mình làm đau khổ cho chúng sanh, đó là một việc ác. Thì mình làm vô số những cái việc ác như vậy mà mình không biết. Như vậy mình nói mình là tách rời khỏi chúng sanh ra, nhưng mà thực tế một cái hành động nhúc nhích mình đều liên quan trong pháp giới hết. Nếu quý vị có học kinh Hoa Nghiêm, quý vị sẽ thấy điều này. Tất cả là một, một là tất cả, là như vậy đó. Mình thấy không, một cái bọc vậy thôi là làm cả thế giới mang bệnh đó, đi tới quỷ diệt cả thế giới luôn, quý vị tin không? Bây giờ ô nhiễm môi trường gây ra hiệu ứng nhà kính, phải không? Nhiệt độ môi trường 50 năm tăng lên 5 độ, nhiệt độ mình bây giờ ví dụ 30 độ tăng lên 35, tăng lên 40. Băng tuyết Bắc và Nam Bán Cầu chảy ra thì ở tại đồng bằng mình cao lên, thành phố Hồ Chí Minh này cao lên 80 mét nước, gọi là đại hồng thủy. Vậy thì nhận chìm hết thế giới còn gì nữa sống. Mà do ngày hôm nay nè, chúng ta nè thảy rác vào môi trường, chúng ta chặt cây rừng, chúng ta xả rác đi xuống kinh Nhiêu Lộc rồi đó. Chính bàn tay của con người chúng ta, một người tập trung ít, Một người nửa ký thôi, 1 triệu người thì là nửa triệu ký rác rồi, phải không? Như vậy chính chúng ta đã làm tác động với những cái xung quanh đó, làm cho cái cõi của chúng ta trở thành cõi trượt. Mà đời này tới cái ngũ trượt ác thế là quý vị, chính ta làm đấy, trong ai đây hết á, không có người nào làm đổ thừa ai, chính ta là chứ không ai khác, gọi là ngũ trượt ác thế. Như vậy á, thì trong kinh A Di Đà nhắc tới ngũ trượt là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Trượt tới ngày không thanh, thanh là thanh tịnh, trượt là ô nhiễm, đúng không? Kiếp trượt, cái này là đại kiếp gì? Đại kiếp này là đại kiếp hoại, phải không? Thành trụ hoại không? Đại kiếp này là đại kiếp hoại, vì chúng ta đang ở cái kiếp hoại là kiếp trượt đấy. Kiến trượt, kiến là cái nhìn thấy. Mà nhìn thấy là cái gì? Là cái kiến của nhà Phật. Mà chúng ta nhìn thấy gì? Chúng ta nhìn thấy đẹp, chúng ta nhìn thấy xấu, để thương yêu, để ghét, để chê, để bay. Chứ chúng ta có nhìn thấy được cái pháp không? Chúng ta nhìn thấy được cái trí không? Chúng ta nhìn với cái mắt của Phật nhãn chưa? Chúng ta nhìn thấy phàm nhãn, để ham, để thích, để khen, để chê, để giành, để dịch. Và đó là kiến trượt đấy. Đức Phật có 5 mắt: nhục nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn, Phật nhãn. Chúng ta nhìn có con mắt mà hoàn là phàm nhãn thôi, là nhục nhãn đó. Nên chúng ta thọ lạc, thọ khổ ở trong cái đó. Có khi nào chúng ta nhìn được pháp nhãn đâu? Như vậy á, ví dụ như hồi nhỏ, chúng ta hồi nhỏ thấy quý cô còn trẻ, thấy anh chàng kia thấy đẹp trai lắm, thấy không? Vô đám trường rồi lên hát cái, trời ơi đẹp trai, tiếng âm thanh réo rắt, mến mộ quá à, xin đưa cái lưng ký tên lên, phải không? Như vậy chúng ta nhìn bằng nhục nhãn đó. Nhưng mà đi học giáo lý rồi, bây giờ á, khỏi giáo lý đâu xa, chơi Ngộ Đạt Thiền Sư viết ở trong cái cuốn Từ Bi Thị Giám Pháp á, bây giờ mới nhìn đám trường, trời ơi, nhìn đám trường từ trên xuống, tóc, chân mày, da, lông, lỗ mũi, nước miếng, ghèn, rồi là gáy tay, rồi răng, phải không? Rồi da, rồi lông, ruột non, ruột già, phèo phổi từ trên xuống, nhìn đám trường mà ra cái pháp rồi đó em, gọi là pháp nhãn mà, nhìn pháp nhãn rồi. Rồi nhìn tới hồi sanh lão bệnh tử, rồi nhìn thấy cũng đâm trường, cũng u bi khổ não, sao đâm trường giống bịch mình ta? À, vậy thì đâm trường mình chê mình xấu, mà vì đâm trường không có đẹp đâu, phải không? Bây giờ mình rã các cái bộ phận của đâm trường ra, à, tóc bên, à, mắt bên, tay bên, chân bên, rồi mình rã mình ra, đố ai lựa được, đúng không? Y chang ngay nhau, để 3-4 bữa cũng sình lên à, phải không? Như vậy thì chúng ta nhìn bằng pháp nhãn rồi còn nữa. Nhưng mà chúng ta không nhìn vậy, chúng ta bình nhìn bằng nhục nhãn nên mới có fan hâm mộ. Rồi hâm mộ quá chừng luôn. À, John Lennon là băng nhạc Beatles ở Mỹ, có anh này hâm mộ đến mức độ rút súng bắn người ta luôn, để chi cho thần tượng mãi mãi là thần tượng trong lòng của mình thôi. Thấy mê muội của chúng sanh chưa? Thấy không? Nhìn bằng nhục nhãn, nhìn thần tượng là thần tượng, nhưng mà giờ nhìn pháp nhãn rồi, ca lên ca nhưng dịch sim nó khác khác, phải không? Phải đâu phải như tiếng gầm của sư tử nói pháp á thì mình nghe hay, nhưng mà ca lên này là ca dẫn chúng sanh đi vào sanh tử luân hồi, ca như dịch sim khác gì, mình nhìn bằng pháp nhãn, phải không? Như vậy thì mình nhìn chỉ bằng nhục nhãn thôi, pháp nhãn không có, tệ nhãn không có, thiên nhãn cũng không, mà Phật nhãn cũng không luôn. Chỉ đợi giờ nhìn bạn, cái đó là nhục nhãn đó, vậy gọi là kiến trượt. Trượt thiệt đó, trượt thì nó chìm xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thanh thì nó lên chư thiên và các cái Bồ Tát và Phật thanh văn viên giác ở phía trên. Và phiền não trượt, phiền não thôi khỏi nói rồi, ngày xưa thì thanh tịnh hiền lành lắm, bây giờ ai động tới cái là biết liền. Bây giờ mình nhìn thấy chúng sanh càng ngày càng nóng giận, càng ngày càng sân si. Tại sao? Ăn ba cái thuốc trừ sâu, thuốc sát trùng rồi, trong trái cây rồi đó, rồi nhiệt độ môi trường nóng lên, quý vị vô cái lò lửa coi có bao giờ thanh tịnh được không? Thấy không? Vì nhiệt độ môi trường nóng lên, khí hậu càng ngày càng khắc nghiệt, làm con người ta băng hăng bó hó rồi lên, không có thông cảm với nhau, giành giật nhau, không có tha thứ khoan dung độ lượng với nhau. Đó là phiền não trượt, đó sanh ra những cái tâm bất thiện, đấy, tranh giành chiếm đoạt nhau. Còn chúng sanh trượt, chúng sanh trượt là tất cả các loài chúng sanh đều chịu chung một cái điều đó, để đi trong sanh tử luân hồi mà không hướng ra giác ngộ giải thoát, không nhìn lại chính mình. Còn mạng trượt tiếc quá, hồi xưa sống 100 tuổi, giờ sống có 20 mấy tuổi thấy già như ông già rồi, lụm cụm mày. Quý vị tin không, hồi xưa 50 tuổi ta còn đào đất được, bây giờ anh chàng 20 mấy tuổi kêu đào đất nổi không? Không có sức khỏe. nhiễm trượt rồi, vô không có sức khỏe. Tinh thần thì là mất đạo đức, bại hoại, là do là du nhập nhiều cái nền văn hóa khác nhau mà không biết chắc lọc lấy tinh hoa của dân tộc, mà đi học tầm 7-3 con, đi học nhảy đầm, đi học chơi game online, gặp nhau là học là hello, say goodbye, chứ chưa bao giờ thấy chắp tay xá hoặc là khoanh tay lại chào những người lớn, thấy không? Còn chê những người lớn ngu dốt nữa, học những cái đó đó. Rồi đi tới đâu, đi tới mạng trượt, mới mười mấy tuổi bệnh sida chết chân rồi không trượt còn gì nữa, đúng chưa? Chơi bời hút sách, bất hiếu cha mẹ, tới mạng trượt luôn, giết và con khỉ lóc cái đầu nó múc ăn, ăn mấy con sống, ăn máu tươi của người ta, có nghĩa là tiết canh đó. Như vậy thì mình sát hại sanh linh nhiều, sát hại những cái vật sống nhiều, nên mạng chúng ta bị trượt đi, nghĩa là ngắn số mạng lại, nghĩa là ngủ trượt, đời cũng ngủ trượt ác thế. Như vậy thì mình sanh về tịnh độ là nơi không có ngủ trượt ác thế này, có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Muốn vô lượng thọ thì phải sống lâu, phải không? Nhân quả nhà Phật muốn sống lâu làm sao? Phải tha thứ, phải không? Phải ăn chay, phải không? Đừng giết mạng người ta, phải không? Còn phải phóng sanh nữa, phải không? Nhân quả mà, luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt ai, có ai lọt ra ngoài biển tàng thức không? Hồi nãy mình đã nói cái gì cũng không mất hết trơn, tới khái niệm trong đầu còn nữa mà lấy gì mất. Nên nhân quả là cái có thật, cái đương nhiên là cái khoa học thôi, là sự cân bằng của vũ trụ thôi. Đánh ta cái, đánh ngược mình lại cái. Định lực ba Newton nói điều đó rồi. Ta tác động vào vật một lực, vật tác động ta ngược lại lực, y như vậy mới gọi là cân bằng chứ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái vô lượng thọ là sống hoài vô lượng, thì chúng ta phải tha thứ, chúng ta phải phóng sanh, quan hỷ nó mới sống hoài. Chứ bây giờ ai nói mình cũng giận như sao sống, đúng không? Buồn mấy bữa chết rồi, buồn 2-3 bữa là tóc bạc trắng rồi, giận lên mấy bữa nhồi máu cơ tim, mình lấy gì vô lượng? Muốn vô lượng mà ai đụng tới một cái là nổi máu nóng lên rầm rầm, lên máu rầm rầm thì làm sao mà sống dai? Tim mình có chịu nổi cái lên máu đâu mà sống dai? Bình thường tim mình đập 72-70 nhịp phút, bây giờ giận lên cái 120 nhịp sao chịu nổi sống dai? Không có cái vụ vô lượng ở đây rồi. Như vậy thì không có vô lượng. Muốn vô lượng thì phải như vậy, vô lượng thọ. Còn vô lượng quang là ánh sáng, ánh sáng là ánh sáng của trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì phải hết vô minh, phải không? Mà muốn có trí tuệ, Đức Phật nói làm sao mới có trí tuệ? Đâu phải mình là đi ra ngoài mình học chửi thề, đi ngoài học game online rồi có trí tuệ đâu. Học đánh bài, học gian lận có trí tuệ đâu. Mà Đức Phật nói nhân giới sanh định, nhân định sanh tuệ. Giới là hàng rào không gây tội lỗi, phải không? Giới là đừng cho mình gây tội lỗi. Vậy thì đừng gây tội lỗi. Mà tội lỗi là gì? Là làm đau khổ cho chúng sanh mới là tội lỗi. Vậy đừng có đau khổ cho ai hết. Mà mình đau khổ cho ai đâu. Về nhà hơn thua người ta chút ở trong nhà, gây đau khổ cho mẹ mình, mẹ gây đau khổ cho con, chồng gây đau khổ cho vợ. Đó là đâu phải giới gì đâu, đúng không? Phá giới rồi. Giới này là giới thanh tịnh của nhà Phật. Cái giới là hàng rào đừng gây nên tội lỗi. Mà tội lỗi chính là cái ác. Mà ác là làm đau khổ cho chúng sanh. Mà tối ngày làm đau khổ chúng sanh không, mà vô niệm Phật giữ về nhà làm đau khổ chúng sanh không, gọi là phá giới. Cái giới nó là vậy đó, chứ không phải là giới là năm giới cấm: không sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Mà tôi chửi người kia đâu dính thì năm giới đó đâu. Không phải đâu. Cái đó là cái chuẩn mực của xã hội mà Đức Phật lập ra thôi. Còn cái mà để siêu sức tam giới nó nằm ở chỗ khác, nằm ở chỗ cái ý của giới, chứ không phải nằm ở tướng của giới. Đức Phật dạy là giới là hàng rào để ngăn tất cả tội lỗi. Tội lỗi là những cái mình làm đau khổ chúng sanh, để làm những cái ác, để mà trong đó chúng sanh có mình đấy. Đau khổ cho chính mình vẫn là phá đấy, phá cái giới đó đó. Nên thử ra mình đừng làm đau khổ ai hết. Mà mình làm đau khổ cho người ta bởi gì? Bởi thân, bởi khẩu, bởi ý, phải không? Như vậy thì thân khẩu ý kiểm soát. Nói cái có đau khổ cho ai hay không? Nghĩ cái điều này có đau khổ cho ai không? Làm điều này có đau khổ ai không? Như để kiểm soát trong tứ hoài nghi, kiểm soát trong cái tam mật, ý mật, khẩu mật và thân mật. Kiểm soát vậy ta gọi là tam mật tương ưng. Như vậy gọi là giới đấy. Chữ giới của nhà Phật là vậy. Chứ không phải giới có năm giới có giữ, vậy là sanh định sanh tệ. Không phải đâu, còn cái khác đó. Nghĩ ác người ta nghĩ hơn thua nhau từng chút. Năm giới cấm thì không phạm, nhưng nghĩ ác hơn thua nhau từng chút, mình nói mình giữ giới sanh định là không phải. Cái giới gốc của giới vấn đề đó đó. Còn cái tướng của giới thì không bao giờ Đức Phật chế hết đổi cái tướng của giới đâu. Ở bên ngoài làm lung tung nhiều thứ lắm, mà Đức Phật chế những cái căn bản thôi. Còn những cái không căn bản thì tại vì mới có 49 năm mà, nên Đức Phật chế được như thế thôi. Còn bây giờ 2555 năm rồi thì trừ 49 năm là 2700 năm, có ai chế giới nào đâu. Thì còn biết bao nhiêu cái mà chúng ta đã phạm. Nên chúng ta nằm cái gốc của giới chúng ta giữ, nghĩa là đừng đau khổ cho ai hết. Miệng đừng gây đau khổ, ý đừng gây đau khổ, thân đừng gây đau khổ. Vì trước khi làm cái gì phải suy nghĩ đó có gây cái gì ảnh hưởng cho người khác không. Muốn cái đó thì phải có trí tuệ. Như vậy thì người ta nói muốn có trí tuệ thì mới giữ được cái đó. Mà bây giờ nhân giữ được cái đó mới có trí tuệ. Như vậy thì mình chưa giữ thì làm gì có trí tuệ. Có con đường khác có trí tuệ đó. Đức Phật dạy là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải thôi. Kinh là gì? Kinh là những lời Phật dạy. Mà thâm nhập mà muốn thâm nhập thì mình phải học, phải hiểu không? Mà học hiểu rồi mình hành, tri hành hợp nhất là thâm nhập. Như vậy muốn học hiểu phải nghe giảng, nghe băng, xem kinh thôi. Quý vị hồi nào giờ không biết cái gì cả, nghe giảng, nghe băng, xem kinh thời gian tự nhiên cái gì cũng biết cả. Vậy đó là trí tuệ đấy. Nghe một thời gian người ta dụ hết được à. Còn mà hồi gian đầu mà tu không biết gì chứ, người ta dụ, người ta nói này nói kia tin theo. Ông này Đức Thế Tôn về nhập xác này cũng lợi bái lại rầm rầm. Bây giờ kêu mà nói Đức Thế Tôn về nhập xác mình mỉm cười thôi, bà đi đi tôi không đi đâu. Đó ông nào rồi ma nào chứ đâu có Thế Tôn gì đây. Phải không? Mình hiểu rồi, con nhà Phật mình hiểu những điều đó phải không? Như vậy thì là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Vậy thì phải học kinh chứ đừng có nói là tu mà không học đâu. Tu không học là tu mù đó quý vị. Mà học mà không hành thì như cái đải đựng sắt. Như vậy là tri hành hợp nhất. Tu phải học để biết à, trong cái những cái tịnh độ là một cái nơi à, mình nói làm cái nơi thôi chứ thực ra là tịnh độ không phải làm cái nơi mà làm sự vắng bóng của những sự khổ đau. Mà vắng bóng sự khổ đau là thanh tịnh của thân, của khẩu, của ý của mình. Mà thanh tịnh thân khẩu ý à, thanh tịnh tức là trong sạch. Mà trong sạch thì nó ngược lại với dơ. Mà sao người ta gọi là dơ? Dơ chính là mình làm đau khổ cho người khác. Mà thanh tịnh này chính là giới. Vì chữ thanh tịnh tức là chữ giới. Mà giới không phải là ngũ giới, không phải là thập giới. Mà cái này là ý của giới. Đức Phật nằm trong gốc 13 năm đầu Đức Phật đâu có chế giới đâu. 13 năm không có chế giới. Mà chúng sanh phạm cái nào? Phạm không phải là phạm, mà là chúng sanh hành động nào để ngăn con đường đi đến thanh tịnh thì Đức Phật kêu đừng có làm cái đó. Nếu làm cái đó thì ông không thể là thanh tịnh được. Như vậy thì đừng có làm cái đó thì sẽ thanh tịnh. Như vậy thì trong 49 năm mà Đức Phật trụ ở thế gian đi thuyết giảng đó quý vị, là các cái vị tăng á được 250 lần là làm cho cản trở cái bước đường để đi đến giác ngộ. Còn ni giỏi hơn, ni tới 348 lần lận việc. Tăng á thì là chỉ có 250 lần thôi, còn đi tới 348 lần. Như vậy á thì mình nói như thế nào? Là ni là nhiều hơn tăng số lần để cản trở bước đường nhập lên quả thánh. Nên Đức Phật muốn để cho ni bằng tăng những cái pháp lần đó để nhập vào quả thánh. Nên Đức Phật cho ni 18 điều chứ, gọi là bát kỉnh pháp. Bát kỉnh pháp tất nhiên là 8 điều để cho ni cân bằng với tăng về mặt cái giới học này. Vì cái giới là đừng làm khổ cho người khác, mà trong người khác đó là không làm khổ cho chính mình là nhân quả. Mà không làm khổ chính mình tức là ăn vui không? Mà ăn vui tức là lạc không? Mà ăn vui đến mức tột cùng gọi là cực lạc không? Như vậy thì cái thế giới tịnh độ người ta gọi là cực lạc đó, là nhà Phật của chúng ta hướng đến. Đây là cái thế giới đại đồng. Đây là cái thế giới đại đồng. Đây là cái thế giới mà nhân đạo để mà hướng tới. Tất nhiên là cả nhân loại, ví dụ như là mình nói về á, là một cái thế giới ở trong tương lai tốt đẹp nhất của nhà Phật là chỉ có thế giới tịnh độ thôi. Như vậy thì mình tu hành theo cái pháp môn tịnh độ là mình niệm Phật để hướng tâm về Đức Phật A-di-đà. Thì không phải là mình tu để sau khi chết mà mình tái sanh về cõi Phật A-di-đà thì cái đó là mình tu tịnh độ. Mà mình tu tịnh độ là giống như là mình uống thuốc. Khi mà mình bệnh, mình uống thuốc liền tại chỗ là hết bệnh liền tại chỗ. Gọi là nhân của tịnh độ thì nó mới có quả tịnh độ. Nên có nhiều người tu, người ta phát tâm là người ta cầu quả mà không cầu nhân. Có nghĩa là chúng ta tu cầu quả Phật mà không cần gieo nhân Phật. Như vậy chúng ta tu không phải là đạo Phật mà chúng ta tu theo ngoại đạo, có nghĩa là không có luật nhân quả, đúng không? Như vậy thì cái người cầu về vãng sanh cực lạc mà bản thân của họ sống một đời sống không có gì là cực lạc cả, họ đau khổ, họ thấy gò bó trong quá trình tu hành. Ví dụ như chúng ta là đi tới đạo tràng, người ta đưa ra luật này, đưa ra luật nọ, đưa ra luật kia, thấy gò bó quá, không thể tu được. Như vậy thì mà người này cầu vãng sanh cực lạc thì người này là nấu cát thành cơm, không thể có, quý vị. Nên chúng ta phải có nhân cực lạc thì mới có quả cực lạc, không có nhân cực lạc thì không có quả cực lạc, quý vị. Nên chúng ta, nếu mà chúng ta sanh về cõi cực lạc thì chúng ta cũng không an lạc được cõi cực lạc được nữa, quý vị. Nên từ cái nhân mà gieo cực lạc, thì khi mà cái nhân mình gieo là nhân mình qua đâu? Là qua hành động, qua lời nói và qua ý nghĩ của mình, phải không? Như vậy thì mình á là một tác nhân để mà ra các cái thế giới xung quanh, thì người ta gọi đó là ngã và pháp. Ngã là ta và pháp là cái thế giới xung quanh. Như vậy á, thì pháp là như thế này. Bây giờ ví dụ cái khái niệm ngã và pháp. Ngã là cái ta, ví dụ như là hình thành một cái entity, cái tiếng Anh nó gọi là entity, là một cái thực thể. Vậy xung quanh cái thực thể này nó là pháp, còn cái thực thể này chính là cái ngã, quý vị Phật tử. Vậy thì chúng ta là ngã, xung quanh ta là pháp. Bây giờ á, chúng ta nói là đạo tràng của chúng ta, so với cái bên ngoài thì đạo tràng của chúng ta ngã, cái bên ngoài là pháp. Vì ngã và pháp này nó có tuyệt đối không? Nó không có tuyệt đối. Ví dụ như một mình á, chúng ta nói ta, thì những cái xung quanh bên ngoài, khái niệm xung quanh ta, nó là pháp. Mà ví dụ như nói tất cả đạo tràng này là ta, thì tất cả những cái bên ngoài đạo tràng này là pháp. Vì ngã pháp nó vẫn là tương đối, phải không? Như vậy thì một người á, là chấp ngã, là chấp ta, thì tất nhiên là còn chấp pháp ở bên ngoài. Vì cái thế giới này gọi là thế giới tương đối. Mà thế giới tương đối này có nghĩa là đối lập. Thế giới tương đối nó nằm ở các vị trí đối lập. Có âm thì có dương, có cao thì có thấp, có sạch thì có dơ. Bây giờ á, mình nói có cao thì có thấp, như vậy thì mình quỷ diệt cái thằng cao. Vậy thằng thấp nó có không? Không có, phải không? Đúng không? Vậy thì ví dụ như có trắng thì có đen, mà không có thằng trắng thì có thằng đen không? Như vậy thì cái người mù bẩm sinh, họ sanh ra họ không biết màu. Mình nói là trước mắt họ màu đen, họ không biết màu đen là gì đâu, quý vị. Họ không có màu gì cả, phải không? Như vậy thì cái người mù không có màu gì cả, nhưng mà tại vì chúng ta thấy trắng thì chúng ta mới thấy được đen, chúng ta thấy cao thì chúng ta mới thấy được thấp. Cái gọi là tâm chấp của chúng sanh. Nên cái ngã là cái ta thì mới có cái ngoài của ta. Nếu không có cái ta thì làm gì có cái ngoài của ta. Vì cái ngoại ta này chính là pháp, còn ta đây là chính là ngã. Như vậy thì nếu mà chúng ta không chấp vào pháp, tất nhiên là mình thấy rõ ràng pháp như sự thật, thì chúng ta thấy rõ ràng cái ngã. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng cái pháp, tất nhiên là chúng ta quán pháp, đúng không? Chúng ta quán pháp mới thấy rõ ràng được nó. Vậy gọi là thiền quán đó, quý vị. Chúng ta quán pháp thì thằng ngã này nó sẽ mất. Vậy thì chúng ta quán pháp thấy rõ pháp, thiền pháp nó mất. Thằng pháp nó hình thành đến đâu là do thằng bản ngã chấp, chấp của ta mới hình thành ra pháp bên ngoài. Mà chúng ta quán, chúng ta thấy chúng ta không chấp pháp nữa, thì thằng ngã của chúng ta nó sẽ mất luôn. Vì chúng ta quán pháp thì chúng ta mất, có nghĩa là đến cái vô ngã. Mà chúng ta kiểm soát lại ta, thấy không có ta, thiền pháp nó mất luôn, cũng là vô ngã. Vì có hai cái, một là thiền chỉ là dừng lại từ trong ta, cái thứ hai nữa là thiền quán là quán cái bên ngoài. Ví dụ chúng ta là tâm có một cái tâm là ham mê sắc đẹp, thấy đẹp mình thích, ví dụ thấy nam nữ không biết, thấy đẹp là mình yêu, mình thích cái sắc đẹp đó. Như vậy thì chúng ta quán cái sắc đẹp, giống như chúng ta nói hồi nãy, chúng ta phân tích từ đầu cho tới chân, răng lóc tóc lông, rồi là ra mồm, rồi chân mài, rồi da, rồi xương này nọ, chúng ta phân tích ra, thì chúng ta phân tích đó là đó gọi là thiền quán. Quán đó gọi là quán diệu, diệu tử biết không, quán bất tịnh. Chúng ta quán bất tịnh thì tự nhiên cái tâm tham đắm về sắc của chúng ta mất. Như vậy thì chúng ta quán cái pháp ở bên ngoài, nhưng mà cái thằng ở trong này nè, cái ngã chúng ta này, hồi nãy nói là ngã chính là tâm thôi. Tâm chúng ta tham thì chúng ta, tôi tham là cái ngã. Mà chúng ta quán cái pháp bên ngoài mà thằng ở trong nó lại mất. Vậy thì quán cái pháp bên ngoài làm cho thằng ở trong mất, mà tu pháp bên trong thì làm cho thằng bên ngoài mất. Có nghĩa là trong ngoài này không phải là hai. Như vậy trong kinh á, Hoa Nghiêm Đức Phật dạy các pháp á, nó không phải hai, đúng không? Mà nó, nếu mà chúng ta nói hai cao thấp, trong ngoài trên dưới, gọi là nhị biên, à, mà pháp này là pháp bất nhị. Do pháp bất nhị đó thì tổ Bồ Đề Đạt Ma mới quải một chiếc giày, đúng không? Đâu quải hai chiếc đâu. Có nghĩa là chúng ta luôn nào cũng chấp, chấp và có và chấp không, chấp cao, chấp thấp, chấp hơn, chấp thua. Nhưng thực tế nó có cao thấp hơn thua không? Bây giờ ví dụ mình nói á, là cái bàn này nó cao, nó cao so với cái mặt đất, và cái bàn này nó thấp hơn cái trần nhà. Như vậy thì hồi nãy mình nói cao hơn mặt đất, mà mình nói câu thứ hai là thấp hơn trần nhà, vậy nó cao hay thấp? Thực ra nó không thấp không cao. Nó thấp cao là so với cái gì đó. Như vậy thì hai người cãi lộn nhau, nói là tôi đúng nè, cái người kia nói là anh sai. Vậy thì cái ông tòa ông xử, ông là anh đúng so với cái gì, sai so với cái gì? Chứ không thể nào cãi lộn nói đúng sai khơi khơi được. Nói đúng sai khơi khơi gọi là ngu muội, nghĩa là cãi lộn mà không biết cãi lộn với cái gì hết, đúng không? Cãi không không mà không biết cãi với cái gì. Như vậy thì so với kinh A Di Đà anh nói đúng, phải không? Tôi nói sai, nhưng mà so với kinh Bát Nhã thì tôi đúng, anh sai. Vậy đúng sai đó là như thế nào? Tương đối. Mà tương đối là như thế nào? Là thay đổi. Mà thay đổi Đức Phật gọi là vô thường. Vì vậy vô thường luôn luôn thay đổi, vì nó đâu có cái nào là nó chuẩn mực đâu. Mà không là chuẩn mực đâu á, thì là mình khổ với nó làm cái gì quý vị? Nó, ví dụ á, không có gì là chuẩn mực hết, mà mình làm khổ là nó làm cái gì? Vì không chính cái thay đổi liên tục trong từng sát na này, thì trong kinh Đức Phật dạy người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Mà pháp diệt sanh này mình biết, tức là mình quán trong pháp giới, phải không? Trong pháp giới tất cả các pháp hình thành và hoại diệt theo cái chiều thành tụ trụ hoại không của nó, có thành rồi có hoại, có rồi tới cái không. Như vậy thì tự nhiên trong lòng của mình rất là an ổn quý vị. Cái gì nó thành, nó trụ, nó hoại không như vậy. Vàng bữa nay là của ta, mai là của người khác. Vì nó có thì chúng ta không có vui, mà nó mất thì chúng ta cũng lấy gì làm buồn. Mà chúng ta không vui không buồn là tĩnh lặng. Mà tĩnh lặng đây là thiền đấy. À, tĩnh lặng tức là thiền. Nên cái cõi, cái tịnh độ mà chúng ta hướng đến á, là cái nói là nơi trong sạch. Mà trong sạch thì là nơi đó không còn chấp quý vị. Còn chấp là còn bản ngã. Mà chấp là gì? À, hồi nãy chúng ta chấp là giữ chặt. Giữ chặt lại gọi là chấp, đúng không? Chấp có nghĩa là giữ chặt. Bây giờ chúng ta không chấp có nghĩa là buông ra, đúng chưa? Mà buông ra chúng ta có thân này, mình giữ tiền túi kia buông ra không lẽ lấy tiền dục, đúng không? Như là buông ra vậy không phải rồi. Đức Phật không dạy dạy đó đâu. Dạy buông cái ông chủ, buông cái dẫn đầu á. Ông chủ buông thì tự nhiên mấy lính nó rã hết mà, đúng không? Như vậy thì buông cái tâm, phải không? Như vậy thì có hai cô này đi đạo tràng. Cái bữa sau thấy cô đi lại, cái quý thầy hỏi là cô bạn của cô đâu rồi? Là thôi đừng nhắc tới nhỏ đó nữa thầy ơi, con hận nó tới suốt đời luôn á. Thấy không? Giữ tâm, thấy không? Bữa trước là bạn, bữa nay hận suốt đời. Hỏi sao hận? Cái cô này xây nhà cắt chồm qua bên ganh của cô kia nửa cục gạch, cô kia đòi đập để mà chỉnh lại, cô này không chịu. Hai bên thề là nghĩ làm bạn, hận nhau suốt đời vì nửa viên gạch. Có nghĩa là giữ chặt, giữ chặt cái đó, không chịu tha thứ, không chịu buông xả, không chịu buông ra, mà giữ chặt vô, vô luôn quý vị. Nên do mà tâm của chúng ta giữ chặt vào ở trong đó luôn, rồi chúng ta không thoát ra được. Và chúng ta không thoát ra được, giữ chặt thì gọi là gì? Cái thân của chúng ta, tâm của chúng ta mà giữ chặt lại thì sao? Là gọi bị là trói buộc, phải không? Giữ chặt thì gọi là bị trói buộc. Bây giờ chúng ta không giữ chặt nữa thì là chim sổ lòng tung cánh, phải không? Vậy là bầu trời của tự do ở chỗ đó. Như vậy thì hồi nãy vậy là suốt đời này cũng không tha thứ cho nó, giữ chặt cái đó gì nữa, giữ hoài, phải không? Vậy thì bây giờ suốt đời này con tha thứ cho nó là con được tự do. Mà tự do là gì? Là cực lạc á, là tịnh độ đó. Tự do mà, tịnh độ mà, tự do. Còn mà giữ chặt đấy á, là tù ngục. Này là thử, này ma này thử, này ma điện tử thử á. Nhiều ma lắm, có nhiều ma lắm. Ma thử mình mà mình đệ tử Phật á, thử 2-3 lần mà mình thấy mình bình thường à, gọi là bát phong si bất động á. Hoặc chẳng những bát phong mà có 20 phong cũng không sao cả. Nếu mà nóng quá ngồi quạt không sao cả, tự tại ấy, không gì hết. Mình xả hết rồi, không có giữ. Đó, chứ nhiên là nó thử coi mình có giữ cái tâm bực bội chổng không, nó thử có giữ tâm bực bội không. Cái này là thực tập á, đang thực tập á, nó tức một cái thử mình có tâm bực bội không, mà nó có là có thử coi mình có giữ cái tâm vui chổng chổng không, đúng không? Mà tâm vui, tâm bực bội, tâm hờn, tâm giận này chính là phiền não. À, coi mình còn giữ chổng không. Mà có phiền não ở nơi nào thì ở nơi đó có sanh tử luân hồi. Có phiền não ở nào thì nơi đó có pháp chấp ở trong tâm. Mà pháp chấp phải là tịnh độ, không phải là cực lạc. Nên mình tu, mình cầu về cực lạc, tu theo pháp môn tịnh độ, có nghĩa là mình tu để giữ tâm và thân mình cho được thanh tịnh. Mà thanh tịnh có nghĩa là trong sạch. Mà trong sạch là thiện, mà dơ là ác, trược là ác. Mà thanh là thiện. Là thiện là gì? Hồi nãy nói ác rồi giờ nói tới thiện. Ác á, làm khổ cho chúng sanh. Vậy thiện làm ngược lại phải không? Làm cho chúng sanh được an vui. À, như vậy làm cho chúng sanh an vui. Nhưng mà chúng ta phải phân biệt cái an vui cho chúng sanh. Bây giờ làm chúng sanh an vui. An tức là không sợ. An là an tâm, là không sợ. Không sợ chính là bố thí cái vô ý, phải không? Bố thí cái không sợ. Ví dụ như người ta lo lắng, người ta sợ hãi cái gì đó, mình tìm mọi cách để làm cho người ta đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi, gọi là an tâm, là bố thí cái vô ý cho người khác. Còn á, là mình ban vui cho người khác. Mình ban vui cho người khác, mình phải ban vui trên trí tuệ. Ban vui là từ bi. Còn mà mình vừa từ bi phải có trí tuệ nữa mới đúng pháp nhà Phật. Chứ không phải mình ban vui là người ta cho cái gì cũng chịu. Quý vị, không phải là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng chiều cho chúng sanh hết. Quý vị, bây giờ ví dụ chúng sanh á, là cần 5.000 để đi chơi điện tử, cho 5.000 chơi điện tử nó vui. Như vậy mình gọi là cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì cứu khổ ban vui đó là không có trí tuệ rồi. Quý vị, vậy thì cái vui của mà chúng ta ban á, là cái vui của Phật Pháp. Mà cái vui của Phật Pháp là cái vui đi đến giác ngộ giải thoát. Mình cái đó, cái ban vui của bậc thánh nhân, ban vui của nhà Phật là ban vui hướng đến giải thoát giác ngộ. Còn cái ban vui mà để cho chúng sanh vui đó, là cái đó không phải ban vui của Phật Pháp, mà cái đó làm để thỏa mãn nhu cầu của chúng sanh. Hai này khác nhau nha quý vị tử. Nên nó kèm theo cái trí tuệ nằm ở chỗ. Nên chúng ta đi bố thí cho người khác, chúng ta đi bố thí ba la mật có nghĩa là cho cái gì cũng cho. Không phải đâu. Bố thí ba la mật là không giới hạn tấm lòng của chúng ta, không giới hạn cái sự cho của chúng ta, có nhiều phải cho hết, nhưng mà cho đúng chánh pháp. Mà muốn đúng chánh pháp chúng ta phải có trí tuệ phân biệt coi cái đó cho là tạo cái niềm vui gì cho chúng sanh. Tạo cái niềm vui mà cho chúng sanh đau khổ thì cái cho đó có tội. Bây giờ á, chúng ta có hai loại hạnh phúc. Một loại hạnh phúc của sự nắm giữ, có loại hạnh phúc của sự chấp chặt, và một loại hạnh phúc của sự thả bỏ, là sự buông ra. Như vậy á, thì chúng ta nhu cầu của cơ thể và nhu cầu của tâm của chúng ta, mà chúng ta không đáp ứng được nhu cầu thì sao? Nó khổ lắm quý vị. Chúng ta không có tiền, khổ không? Không có nhà ở, khổ không? Cái tự nhiên chúng ta cho tiền, cho nhà, người ta vui phải không? Phải không? Mà cho tiền cho người ta rồi xài hết tiền đi, rồi không cho mà biết. Đâu có gì thì cho thử đi. Cho thử 100.000 đi, 100.000 cho 3 tháng, tháng tư không cho 100.000 chửi đi. Quý vị tin không? Như vậy thì cho người ta vui rồi, phải không? Mai mốt mình không cho nữa người ta khổ. Phải chi bữa trước không cho nó là đâu có vui có khổ. Bữa nay cho nó thì cho vui cho khổ. Vậy mình cho là nguyên nhân để khổ nó sau này nữa. Như vậy thì cái mà mình nói chỗ này là mình để phân tích cái vui của chúng sanh, cái thỏa mãn của chúng sanh trong cái vật chất sự nắm giữ này nó không bền chắc. Vì mình cho cái này cũng tùy duyên mà cho thôi, chứ không phải là cứu cánh của nhà Phật. Cho vì lòng từ bi mà cho, không phải là cứu cánh của nhà Phật. Mà mình cho người này cho pháp, mình cho người cho tư tưởng thay đổi, cho nhân quả, cho giáo pháp của nhà Phật, thì cái này nó mới bền, nó mới chắc. Vì cho cái đó là cho sự xả bỏ. Họ hạnh phúc khi họ thiền định, hạnh phúc khi vắng bóng của phiền não, thì cái hạnh phúc nó còn hoài, gọi là niết bàn. Còn hạnh phúc mà nó có phiền não trong chỏng là hạnh phúc đó, hạnh phúc của thế gian pháp. Cái đó là tùy duyên mà mình làm. Nên khi mà mình ban vui cho người khác, không có nghĩa là mình đáp ứng nhu cầu của người khác. Mà ban vui cho người khác là mình cho họ nhận thức được cái khổ vui, để họ thoát khỏi cái khổ, họ được cái vui vĩnh hằng. Cái đó mới chân thật của sự ban vui. Còn mình ban vui cho một cái nhu cầu của họ để thỏa mãn, cái này nó không bền chắc. Nên chúng ta không lấy đó làm cứu cánh mà tùy duyên, được không được thôi. Nên có những người bực bội, tức tối, là con nghèo quá, con khổ quá, con không giúp được người ta, con về, con ăn không được, con ngủ không được, con kể như là tu cũng không được, không tin tụng kinh được, con thấy người ta khổ quá. Như vậy là không đúng pháp nhà Phật. Đó là pháp của ông nào rồi, chứ không phải là của Phật mình đâu. Đức Phật không dạy gì, Đức Phật dạy tùy duyên. Có nghĩa là có cho không có là thôi. Cái này là tiền bạc, cơm áo, là những cái bên ngoài mình có thì mình cho, mình giúp người ta, đó là lòng từ bi là tốt. Nhưng cái đó không phải là cứu cánh của nhà Phật. Mà cái cứu cánh nhà Phật á, là cái cho họ cái nhận thức kìa. Họ gắng cố gắng họ làm kìa. Nên á, nhà Phật là nhân văn, còn mình cho đó là nhân đạo. Nên cái trí tuệ của nhà Phật là hướng tới cái nhân văn kìa. Khổng Tử á, nhà đi tới một cái làng nọ, nhà thấy cái làng nọ rất là khổ quý vị, rất khổ sinh. Thì Khổng Tử bữa đó có tiền túi, Khổng Tử không cho. Mà bữa khác thì Khổng Tử cho. Thì nào là nhân hồi 72 ông hiền đi theo Khổng Tử mới thắc mắc. Thầy bữa nay chắc thầy lòng từ lòng nhân của thầy đi đâu mất rồi. Nghĩa là người ta khổ vậy cho vậy mà thầy không có chịu cho người ta đồng bạc nào hết trơn á. Như vậy á thì qua cái đó quý vị, thì Khổng Tử mới liên hệ với cái ông quan ở trong vùng đó đó. Thấy cái xóm này là xóm ăn mày không à, gọi là cái bang á. Thì Khổng Tử á mới kêu gọi những cái đệ tử mình nhà giàu á, mới cho những người này nè khai quang, mua cuốc, mua đất, cất nhà cho họ khai quang, họ làm nên một cái ấp để mà canh tác lúa ruộng. Sau 3 năm sau, nhà khá giả lên làng, nó khá giả lên. Thì 3 năm sau Khổng Tử mới nói với những cái người học trò của mình á, là bữa trước sợ gì chứ ta, sao ta không cho nó? Tại vì ta cho họ 1 đồng họ ăn ngày nay hết, cho 2 đồng ăn được 2 ngày à. Nhưng mà đời ông, đời cha, đời cháu họ vẫn ăn mài là ăn mài à. Nhưng mà ta cho họ ruộng, ta cho họ cuốc để họ làm. Bây giờ thấy cái làng này khá giả trù phú chưa? Như vậy thì ta cứu cả nguyên cái dòng họ từ đời này qua đời khác. Vậy cái cứu nào là thanh cao? Phải không? Như vậy thì cái mà mình cứu họ cả đời này qua đời khác đó, là cái đó chính là lòng nhân văn. Còn cái cho họ ăn từng ngày đó là nhân đạo thôi. Phải không? Nhân đạo khác, nhân văn khác nha. Như vậy thì chúng ta đem món quà lại, chúng ta cho họ, thì họ có được cái gì? Họ cứu được họ sống một ngày hai ngày. Nhưng mà chúng ta cho pháp của họ, cứu họ kiếp này tới kiếp khác họ không bị đọa. Đó là giá trị của nhà Phật nằm chỗ này. Giá trị nhà Phật chỉ có nhân văn thôi. Vì vậy gọi là kinh liễu nghĩa đấy. Còn cái nào mà không cứu được họ từ đời này qua đời khác, không đi đến giải thoát giác ngộ, kinh không liễu nghĩa. Không liễu nghĩa không phải kinh Phật. Để ngoài tựa kinh Phật mà không phải kinh Phật đấy. Nội dung kinh Phật là kinh đến giác ngộ giải thoát của tự thân. Như vậy kinh đó gọi là kinh liễu nghĩa. Nên cái cõi tịnh độ là mình xây dựng, không phải là cõi ở trên trời trên đất đâu quý vị tử. Nhất thiết di tâm tạo, thì từ trong tâm mình có tịnh độ thì mình mới sanh ra ngoài tướng về cõi tịnh độ được. Mà còn mình không xây dựng từ cái của mình, từ cái nhỏ nhất cái của mình tịnh độ, thì không bao giờ có cái tịnh độ của Đức Phật A Di Đà rước đâu. Nên kèm theo cái nhất tâm bất loạn đó là chính là nhất tâm bất loạn. Ai nhất tâm bất loạn? Mình nhất tâm bất loạn. Mà có nhiều nhất tâm bất loạn là không có phiền não không? Mà không phiền não tịnh độ gì nữa. Phiền não mới khổ, không phiền não lấy gì khổ. Mà không phiền não thì tịnh độ đó chứ đâu nữa. Thế tôi cái thâm ý chỗ này hơn. Như vậy thì chúng ta tập cái tịnh độ đó, tập đến mức thừng thục luôn thì rước được rước về quý vị. Còn chúng ta không tập cái đó, như vậy thì nếu mà chúng ta tu tịnh độ mà chúng ta cầu tịnh độ mà mình sống chẳng có gì là tịnh độ, đây là tù ngục của thế gian này thôi. Địa ngục, ngõ quỷ, súc sanh, Atula, trời người, đâu có vụ tịnh độ Tây Phương đâu. Không có nhân, không có gieo nhân. Như vậy thì mình gieo nhân hàng ngày nè, vô đạo tràng nè, người này nói người kia giữ mà hơi nặng, cái người kia nhịn tịnh độ đấy. Người này nói người kia hơi nặng, cái người kia cự lại địa ngục đấy. Thấy không? Cái đó là nhân quả xây dựng lập. Như vậy thì cái nói, cái giao tiếp, cái đó người ta gọi là cái bên ngoài sắc tướng, gọi là oai nghi và tế hạnh. Những cái trình ra bên ngoài của mình tu theo oai nghi tế hạnh. Còn những cái thiền định dụng công thì cái đó là thiền trực chỉ vào trong tâm của mình. Vì trong cũng tu, ngoài cũng tu, vì cái đó là cái cõi tịnh độ, hay là cái tịnh độ giữa nhân gian. Trong nhân gian có tịnh độ, và trong cái tịnh độ nếu có nhân gian thì ở hạ phẩm thôi, là còn cái tâm của nhân gian. Thì tịnh độ có nhân gian là đới nghiệp vãng sanh. Còn trong nhân gian có tịnh đạo độ là Bồ Tát đạo. Như vậy, như vậy thì đang nhân gian này nè, mà quý vị sáng giờ gì có phiền lý ai không? À, có hận thù không? À, có khổ đau không? Không có. Tịnh độ còn gì nữa? Vì tịnh độ à, nó hai nghĩa trên sự thì nó là một cái cõi đất nước chúng ta sanh, mà trên lý là cái trạng thái của tâm, phải không? Mà có lý nó mới có sự, mà có sự nó có lý, phải không? Như vậy thì sanh về tịnh độ là sự, nhưng mà chúng ta giải phóng chính tâm mình là lý, mà tâm dẫn đầu các pháp. Thì cái dẫn đầu mà mình hướng được đi rồi thì về cực lạc là chuyện bình thường, phải không? Mình hướng cái ông đi ban đầu là mình hướng ông ngay cõi cực lạc rồi, thì mình chỉ có chăm cho một miếng lửa để cho phóng tên đi thôi, phải không? Đó là hộ niệm đó, phóng cái đi, phải không? Mà mình phải định hướng chứ, mà mình không định hướng người ta hộ niệm, mình định hướng xuống địa ngục đây người ta đẩy xuống cái còn sâu hơn nữa à, phải không? Này mình phải định hướng niết bàn, mình phải định hướng cực lạc. Mà định hướng này ai định hướng cho mình? Mình. Mà mình muốn định hướng được thì mình phải có trí tuệ. Muốn có trí tuệ mình phải nghe pháp, mình phải thiền định, phải không? Như vậy thì muốn có trí tuệ thì chúng ta giới sanh định, phải không? Định sanh huệ, phải không? Muốn có trí tuệ chúng ta phải nghe pháp, phải không? Thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, phải không? Rồi có gì nữa? Phải có thiền quán, thiền chỉ, phải không? Như vậy thì có ba cách để chúng ta sanh ra trí huệ. Như vậy mà có trí huệ rồi á, thì mới hết vô minh. Hết vô minh thì vắng bóng phiền não. Thì đó là chính là một cái trạng thái của tịnh độ về lý. Mà có được cái lý này nó mới có được cái sự của tịnh độ. Lý sự viên dung mà, đừng có tách bỏ nào hết nha. Quý vị bỏ cái một là chấp đấy, bỏ cái là chấp. Nên tu á, mà mình mặc áo mặc đồ người ta gọi là tu tướng. Người này không hiểu pháp Phật. Mà tu mà bỏ áo bỏ đồ để tu tâm, không á, mình nói là tu tâm, người này cũng không hiểu pháp Phật nữa. Ví dụ như á, quý thầy cạo tóc nói quý thầy tu tướng được không? Không phải đâu. Mà quý vị Phật tử á, mặc áo để tóc dài lừng thượt nãy vì người tu nói là tu tâm không, như vậy là tôi bỏ tướng để tôi đắc cũng không được nữa. Nên á, là lý sự phải viên dung. Mình ở vị trí nào mình phải làm đúng cái vị trí đó, giống hệt như con ốc, phải không? Ốc 3 ly phải dặn 3 ly, ốc 7 ly phải dặn 7 ly. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta đi vô trong chùa, chỗ đó là ốc cao cấp về, ốc 9 ly là cái cô gái vô chùa mặc cái quần cục, mặc cái áo ở đây nè, đi vô thấy là cái đó là thấp rồi, cái đó có 1 ly rưỡi à. Còn ta trên này tới 9 ly lận, phải xỏ áo vô cho dài dài cho được 9 ly trên, nó mới vô mới gắn liền chứ. Mà nếu mà làm hai cái bên mà không đúng nhau thì bị sao? Bị người ta chê cười, bị người ta bực bội, người ta tức tối. Thử coi cái cô nào mà vô kiểu đó coi, mấy cô nấu cơm nhà bếp mà nhìn cái là không bực bội là thầy thua liền đấy. Bực bội nhầm khi còn la người ta nữa. Như vậy thì chúng ta làm sao? Chúng ta làm không có khế hợp. Chúng ta không có khế hợp. Lý và sự nó phải đi đôi với nhau. Nên tu chúng ta không bỏ. Đi đạo tràng phải mặc áo dài của đạo tràng. Nhưng mà quý vị mặc cái áo dài của đạo tràng này, quý vị vô nhà hàng quý vị ăn đây, như vậy nó lại sai rồi, nó không đúng cái chỗ đó. Như vậy thì kinh Phổ Môn đã giải quyết vấn đề này cho quý vị khi quý vị còn ở trong dân gian. Kinh Phổ Môn thì Quán Thế Âm Bồ Tát đã nói là khi cần hiện cái gì thiện, độ ông nhậu hiện ông nhậu, độ tỳ kheo hiện tỳ kheo. Tức là cần hiện chứ không phải là độ tỳ kheo hiện tỳ kheo nha. Mà nói là cần hiện có nghĩa nếu hiện tỳ kheo để độ ông nhậu thì cứ hiện tỳ kheo độ ông nhậu. Hiểu không? Tức là khi cần có nghĩa là khi dụng của vấn đề, cần cái gì để đáp ứng được hoàn cảnh thì chúng ta hiện. Đó, ví dụ như chúng ta mặc áo tràng mà đi giữa băng ăn cướp, để độ được ăn cướp thì chúng ta nên mặc áo tràng, đúng không? Vậy thì kinh Phổ Môn đã cho quý vị điều này, có nghĩa là tùy thuận vào chúng sanh. Chúng sanh thuận cái gì thì chúng ta thuận vào cái đó, mà chúng sanh không thuận cái gì thì chúng ta không thuận cái đó, gọi là tùy duyên. Nhưng mà tâm của chúng ta là tâm gì? Tâm giải thoát giác ngộ không? Mà hồi nhỏ, hồi mới tu giải thoát giác ngộ, tu 5 năm còn giải thoát giác ngộ không? Cũng giải thoát giác ngộ. Tu 10 năm còn tâm giải thoát giác ngộ không? Cũng giải thoát giác ngộ. Như vậy thì hồi mới tu vô mặc áo sa di là mặc áo màu là xám. Khi lên thọ giới tỳ kheo mặc áo vàng, là y 9 điều trở lại. Nhưng mà lên thượng tọa hòa thượng mặc y 25 điều. Như vậy tướng bên ngoài thay đổi không? Thay đổi, từ quay nghi cho đến mặc đồ cũng thay đổi luôn, thay đổi luôn. Nhưng mà cái tâm giải thoát giác ngộ có thay đổi không? Không. Vậy thì tùy duyên, tùy hoàn cảnh mà thay cái áo nào cho nó đúng. Nhưng mà tâm không thay đổi, tùy duyên mà bất bất biến còn gì nữa. Vì vậy chúng ta vô giữa chợ mà tâm chúng ta tâm tu, nhưng mà chúng ta phải mặc đồ đi vô chợ. Như không đi vô chợ là đi mua đồ. Như quý thầy có đi mua đồ không? Có phải không? Đi mua kim mua chỉ, đắp y đi mua kim mua chỉ. Đó là không được rồi. Vô chợ thì mặc đồ bình thường vô thôi, phải không? Nhưng mà đi lên bàn Phật mà làm đại lễ, mà mặc cái áo ngắn đi lên làm đại lễ, thấy coi được rồi. Vậy là không phải rồi, đúng không? Vậy là tùy duyên ở đâu gắn với đó, đâu gắn với đó để làm gì? À, đó là cái lễ đó. Lễ là sự tôn kính tôn nghiêm, mà tôn kính tôn nghiêm để tan đi cái tánh ngã mạn của mình đó. Cái đó là cái nghĩa đó. Trong cái này đó là cái bên đạo Khổng người ta đề cập là cái lẽ phải đó. Hỏi đạo Phật còn có lẽ phải không? Có chứ. Đạo Khổng là một phần của đạo Phật. Một phần có nghĩa là cái gì đúng thì nó là đúng, chứ không phải cái gì đúng của đạo lão mà đạo Phật mình không phải. Cái gì đúng của đạo Khổng là đạo Phật mình không phải. Đạo Phật mình không có tách rời đó, quý vị. Đạo Phật mình không tách rời nhân gian, mà cũng không trực thẳng tới sức thế gian, mà đạo Phật là dung thông tất cả các cái pháp. Nhưng mà cái nghĩa lý cao siêu trọng mình phải nhận ra ở trong trọng. Chứ mình nói là tu Phật giáo rồi những cái lời dạy của Khổng Tử mình bỏ, mình sai luôn á. Để cho chấp đó. Tại sao kiến thức gì thuộc là chân lý, là chân lý, chứ làm sao mà chân lý mà đạo Phật lại bỏ cái chân lý? Chúng ta đúng nó là chân lý thì mình phải giữ lại, cái nào không đúng thì mình bỏ ra, đúng không? Vậy thì có cái người ta đúng chứ không phải là không đúng đâu. Nên mình bác hết là cái đó gọi là chấp đấy. Nên khi mà mình tu Phật giáo, mình quyển chuyển, quyển chuyển, nhà Phật gọi là khế cơ khế lý. Tùy vào hoàn cảnh, tùy vào căn cơ mà mình đem cái lý cho nó phù hợp. Ví dụ như ở bên Tây Tạng, thường là các cái thầy của Tây Tạng phải là thầy tu nha, mà các cái đạo giáo bệnh á, ngoại đạo á, ta tu theo bùa chú. Nên khi mà nhập Phật mình đem qua hành thiền là không được rồi. Nên là nhập Phật mình đem qua là tu theo thần chú, nên có gọi là mật tâm, thấy không? Vì vậy thì nhà Phật mình đã khế cơ khế lý tùy hoàn cảnh, nhưng cuối cùng là gì quý vị? Là giải thoát giác ngộ, không? Vì tu theo mật tông giải thoát giác ngộ được, tu theo tiền tông giải thoát giác ngộ được, tu theo tịnh độ giải thoát giác ngộ được. Thì cái tịnh độ là cái để trong sạch cái nội tâm của mình để mình hướng tới. Rồi sau này khi mà mình được cái nhân đó rồi, mình sanh về cõi cực lạc bằng cách là mình niệm Phật hồng danh và đắc A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, có nghĩa là chánh định. Vậy là cái đó là tịnh độ. Còn thiền là gì? Thiền trong kinh sách nói là thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm. Mà hồi nãy chúng ta nói là tu để đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, có nghĩa là nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn thì có động tâm không? Nhất tâm bất loạn là một cái tâm một đi tới hướng tới. Bây giờ ví dụ như chúng ta tu nhất tâm bất loạn mà người ta chê cái buồn, người ta khen cái vui, vậy đâu phải là nhất tâm mà hai ba tâm cộng vô đó. Hồi nãy nhất tâm là đi tới người ta, tâm đi tới duy nhất, chuyên nhất đi tới. Bây giờ cái thêm vô cái hờn, thêm vô buồn, thêm ghét, thêm ghen thì đâu phải nhất nữa đâu, mà 1, 2, 3, 4, 5 rồi, thấy không? Như vậy không phải nhất nữa rồi. Như vậy thì nhất là không có thêm cái nào hết, mà không có thêm nào hết đó thì là tĩnh lặng, phải không? Mà tĩnh lặng là thiền chứ nữa. Vậy tịnh độ mà nếu mà tu đúng theo kinh A Di Đà thì chính là tu thiền, phải không? Phải không? Tịnh độ là thiền đấy, nếu mà tu để giảng sanh là tu thiền đấy. Như vậy thì pháp của nhà Phật không có hai, mà tùy vào căn cơ, tùy vào hoàn cảnh mà người ta tu thế nào để cho nó khế hợp thôi. Còn thiền tông khác, tịnh độ tông khác. Nhưng mà cái cuối cùng để đi đến á, mình đi xe, mình đi tàu, đi máy bay, cuối cùng là đi đến Hà Nội, phải không? Đúng không? Vì khi đến Hà Nội là cái trạng thái của thiền tông á, đi đến. Nên Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài làm sao quý vị? Đức Phật có hai cái cách pháp. Một pháp á, là thân giáo, cái thứ hai nữa là khẩu giáo. Vì vậy khẩu giáo quý vị biết hết rồi, là bao nhiêu kinh điển là biết hết rồi. Còn thân giáo, bây giờ mình nói một hai cái thân giáo để mà mình kết thúc cái này. Đức Phật mới sanh ra không như đứa trẻ bình thường. Ngài sanh ra là đứng liền mình sanh ra mình phải nằm phải không? Mình chòi chòi đạp đạp phải không? Đức Phật sanh ra đứng liền, đi 7 bước liền quý vị. Vậy thì là Đức Phật phát bài pháp đầu tiên không có lời, đi liền 7 bước. Nói là dầu cho mình mới sanh ra, mới đẻ ra, nhưng phải đi trên cái đôi chân của con đi, đừng đi, đừng có bắt người khác cho mình đi, đúng không? Đức Phật dạy điều đó mà. Mới sanh ra nhưng phải đi trên đôi chân của mình, vậy thì mình tu mình mới được, chứ không phải là cầu mà được đâu. À, cái đó gọi là hành pháp với hành giả, Đức Phật dạy. Và khi ngài nhập Niết Bàn, ngài nằm. Mới sanh ra thì ngài đứng, đáng lẽ sanh ra ta nằm, ngài đứng. Mà khi nhập Niết Bàn ngài lại nằm. Ngài nhập Bàn đi vào trong thiền định. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đi ngược xuôi các tầng thiền định, không nói lời nào cả. Quý vị, có nghĩa là sao? Cái cuối cùng phải có tâm thiền, đúng không? Tu pháp nào pháp nên phải có tâm thiền. Tâm thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm, không khởi lên một chút phiền não nào hết. Như vậy thì về nhà, à, con nói nặng cái giận lên, cái đó thiền phải không? Không rồi, cái đó thuộc dễ gì chứ không phải thiền nữa rồi, đúng chưa? Rồi á, là chồng nói một chút xíu cái bực lên, hơn thua tao nha từng chút, thấy bạn mình cúng dường nhiều hơn mình, ông thầy thương hơn, mình cảm giác thương hơn thôi, cái mình ganh tị, nó không phải thiền rồi, cái này cái lỗi gì rồi, không phải thiền, phải không? Như vậy á, thì mình biết á, tịnh độ mà muốn tu tới thì nó là phải tịnh độ thiền, có nghĩa là tâm tĩnh lặng của nội tâm. Mà tĩnh lặng của nội tâm á, thì tự nhiên tướng mình tĩnh lặng, mà tướng tĩnh lặng là quan nghi tế hạnh đó quý vị. Tướng tĩnh lặng không phải là không nhúc nhích, mà tướng tĩnh lặng là cái mỹ của phía bên ngoài á. Mình tĩnh lặng, càng tĩnh lặng thì tướng mình đi càng đẹp. Giơ tay lên thấy cũng đẹp, mỉm miệng cười cũng đẹp, ánh mắt cũng đẹp, cái gì cũng đẹp hết, gọi là quan nghi tế hạnh. Mà muốn có cái đó thì phải có cái tâm tĩnh lặng bên trong, gọi là tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt, phải không? Như vậy á thì chúng ta đi trong sự khoan thai, trong sự tĩnh lặng, trong sự bình thường mà chúng ta niệm Phật. Niệm Phật để làm gì? Niệm Phật không béo no chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc đến tên chúng sanh, muốn được vớt lên cho nên mới niệm đến tên Phật ngài. Vì niệm Phật cầu vãng sanh. Tại sao chúng ta cầu vãng sanh? Tại vì khả năng chúng ta không đủ trình độ để nhập Niết Bàn, nên sợ nghiệp dẫn đi trong sáu nẻo chúng ta mới cầu. Cầu vãng sanh thì Đức Phật đưa tay xuống nắm chúng ta ngược qua lên, vì chúng ta phải nhờ lực ở bên ngoài. Như vậy thì chúng ta đứng trên đôi chân của chúng ta đi rồi, phải không quý vị Phật tử? Nhưng mà đi yếu ớt, đi hoài, đi không tới, đi rồi mà đi quảng tới cũng phải nhờ luồng gió, nhờ lên xe đẩy là phương tiện, phải không? Cũng phải nhờ chứ. Nhưng mà chúng ta không đi thì dầu cho đẩy cũng không tới, đúng chưa? Vì chúng ta phải nhờ gì thì chúng ta tu á. Cái dòng thác của cuộc đời là dòng thác chảy như thế này. Còn dòng thác mà hướng về Phật là dòng thác đi ngược qua lại, nó không phải là dòng thác mà đi ngược chiều của dòng đời. Dòng đời nó xuôi đây nè, ngày kiếp mà xuôi đây nè. Chọc cái giận là dòng đời nè, hơn ganh tị là dòng đời nè, hơn ta ngã mạng là dòng đời nè, gắt ghen là dòng đời nè, sân si là dòng đời nè, chạy cái. Vậy thì người ta đánh mình đánh lại là xuôi theo dòng đời. Ta chửi mình chửi lại xuôi theo dòng đời. Thấy ông ta mắng mình mắng lại xuôi theo dòng đời. Thấy tốt dành, bẻ bánh đinh làm hai miếng lớn lấy là xuôi theo dòng đời. Tu bắt đầu đi ngược lại nha. Quăng cái bát xuống sông, bát trôi ngược dòng. Chửi mình nhịn, phải không? Gặp cái gì ôm vô là chấp, mình gặp cái gì mình xả ra. Ta đang ở giờ ta làm gì không? Đi nhậu, đi Vũng Tàu đồ chơi, mình vô chùa. Vậy là ngược hay xuôi? Thấy không? Người ta ở ngoài ta sơn tay xanh tay đỏ vui, mình không sơn, ngược phải không? Ta ở ngoài ta mặc sườn xám, sườn nâu, sườn vàng, mình ở đây mình mặc áo làm, thấy không? Ngược phải không? Thấy không? Còn các cái ở ngoài không có tóc, và vô đây hết tóc, phải không? Ngược phải không? Như vậy thì chúng ta làm ngược lại dòng đời. Mà Phật đứng đây nè, xuôi dòng đời đây nè, ngược dòng đời thì gần Phật, mà xuôi dòng đời thì càng xa Phật chứ sao? Phải không? Như vậy thì chúng ta làm ngược đời. Vì chúng ta kiểm soát của mình ngược hay xuôi biết liền à. Ngồi trong này là ngồi trên cái thuyền đại đạo à, mà thay vì ta bơi về Phật không bơi, bơi theo dòng đời, không thấy đời vui quá bơi. Ngồi đây cái kể chuyện ngoài đời. Hồi bữa nay kêu mấy vậy chị? Heo nuôi cái này lớn không? Ngồi trên thuyền đại đạo mà xuôi theo dòng đời, vì có gặp Phật đâu. Vì mà thân tu mà tâm không có tu, phải không? Vậy thì ngồi trên thiền đại đạo tính đâu được Phật kéo dây quay bả lan rồi kéo về. Nhưng mà càng ngày càng xa Phật, chỉ quỳ sát bên chân Phật mà tâm không có Phật chút nào thì cũng xa Phật. Nên tâm đời mà ở trong đạo thì biến đạo thành đời, mà tâm đời, tâm đạo mà ở ngoài đời thì biến đời thành đạo. Vậy thì tâm cực lạc thì biến thế giới này là cực lạc, phải không? Vậy thì giữa thế giới cực lạc mà đem cái tâm đời hụi cho dây tiền góp đồ ở trong đánh lộn rồi chửi mắng đồ ở trong cõi cực lạc, thì cõi cực lạc đó thành gì, phải không? Như vậy đó là trong tịnh độ là tức là có thiền ở trong đấy. Có thiền mới là tịnh độ, mà không có thiền là không có tịnh độ. Mà trong tịnh độ có thiền, mà trong thiền có tịnh độ. Vậy thiền tịnh độ không phải là hai đâu quý vị, đừng có tách ra nha. Mình tách ra lắm, nó không hai chứ phải một, là không phải một, nó phải có hai, phải không? Nó đối đãi mà nó không hai chứ không phải là một, nó không phải là hai. Đạo Phật là vậy, nó không phải một mà nó không phải, không phải hai. Ta mà không phải khác, có nghĩa là ví dụ như ta hồi 5 tuổi với ta bây giờ 70 tuổi, vậy ta hay là ông nào khác? Nếu mà nói là ta, sao ông này hồi nhỏ da thẳng dữ mà giờ da dùng dữ, đây là một ông hay hai ông? Hai ông phải không? Một ông sao khác nhau? Mà nếu mà hai ông, mà hai ông với ông nào đây, ông nào đây? Vậy mà không phải hai cũng không phải khác, đó là luân hồi mà, kế thừa phát triển luân hồi. Đó là luân hồi, không hai mà cũng không phải khác. Đó, đạo Phật là hiểu không? Chứ đâu phải mình đem câu chữ lên mình đấu với nhau gọi là y y nghĩa bất y ngữ, mà mình đem chữ đấu với nhau là mình y y ngữ bất y nghĩa là sai đạo Phật rồi. Đức Phật dạy y nghĩa bất y ngữ, mà mình đem cái này hai với một mình đấu hoài nhau sao tới được, đúng không? Tại sao lại không tới được? Tại vì cái thể chân như của chúng ta là khởi không có khái niệm. Có khái niệm là tác ý là nghiệp, nghiệp là sanh tử luân hồi, là u bi khổ não, là tam giới, là sáu nẻo, là từ tác ý. Mà không có tác ý đó, từ cái không có tác ý đó nên cái vị ngồi thiền, nên hỏi ngồi thiền ông nghĩ cái gì trong lúc ngồi thiền, thì cái vị thiền sư nói là tôi suy nghĩ cái không thể suy nghĩ, là tôi suy nghĩ cái đó đó, hiểu như thế nào? Suy nghĩ cái không thể suy nghĩ tức là thiền nguyên thủy. Quý vị, thiền nguyên thủy là thiền cái trạng thái các pháp y như nó là, có sao để vậy à? Nếu chúng ta đi qua khái niệm thì chúng ta bị ma nó dẫn rồi, ma nghiệp nó dẫn rồi. Ra khái niệm, ra khái niệm phải có chấp, có u bi khổ não. Qua khái niệm là chật lất. Tại sao chật lất? Cái đĩa nè, thiết kế bên ngoài á, cái ông hồi nào giờ không thấy thiết kế xanh xanh đỏ đỏ nó đẹp quá, cái người người ta từng trải về thiết kế nó lại nói xấu quá. Cũng cái đĩa này ông nói đẹp nói xấu, tại sao? Hai trình độ khác nhau, hai lứa tuổi khác nhau, hai dân tộc khác nhau, hai nền văn minh khác nhau, đánh giá khác nhau. Như vậy thì nó xấu đẹp, nó chả đẹp chả xấu, chứ do tâm mỗi người khác nhau. Vậy qua khái niệm chật lất chưa? Qua khái niệm chật là sao? Là vọng, phải không? Mà vọng là sanh tử luân hồi, vọng là sai, là chật là ngụy, phải không? Mà đạo Phật là đạo của chân thật, có sao vậy à? Là chân thật. Như vậy thì qua khái niệm là sai vậy. Vì mình muốn đúng vậy chân lý đừng khái niệm, mà đừng khái niệm là thiền chỉ còn nữa. Dừng các vọng niệm là không có khái niệm, là dừng vọng niệm gì nữa. Dừng vọng niệm tức là chỉ, là chấm dứt, là từ đây không còn sanh tử u bi khổ não nữa. Vì niệm Phật dừng tất cả những khái niệm, thì đó gọi là niệm Phật trong thiền định, gọi là tịnh độ thiền. Thôi chúng ta lại kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với hai cái đề tài mà ma điện tử thử quá, cúp lên cúp xuống. Nhưng mà thấy quý vị Phật tử không có khái niệm vui, cũng chẳng khái niệm buồn, kể cúp cúp không sao, nóng nóng không sao, lạnh lạnh không sao, kể vấn đề nó là không là cái gì cả, kệ nó đi. Nên chúng ta vẫn an nhiên, vẫn xả bỏ, vẫn thoải mái, vẫn vui, vẫn nghe pháp Phật. Nên cõi ta bà cúp điện, trong những cái cúp điện là cái khổ của chúng sanh, trong cái thay đổi nóng nực cái khổ chúng sanh, mà chúng ta không khổ trong cái khổ là tu. Tu khổ là không khổ trong cái khổ. Tu là tâm bất biến trong dòng đời vạn biến là tu đấy. Biến chưa? Nãy có điện, cúp điện, cúp điện, điện là biến chưa? mà biến là vô thường, mà tâm chúng ta nãy giờ lúc nào cũng thanh tịnh mà. Vì tâm bất biến trong dòng đời vạn biến, tâm không khổ trong dòng đời đau khổ. Đó là tu á. Đó. Kết thúc luôn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Phật Đại Đức Giảng Sư. Hôm nay lòng phù thắng nhân viên được chư đại đức không quản ngại đường xa xa tôi quan tâm về khóa tu Phật Thất lần thứ 7 tại chùa Pháp Vương để thuyết giảng cho chúng hồi một thời pháp thật là giá trị. Thời pháp này kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi, nhưng tâm của tất cả hành giả lúc nào cũng nhờ mưa pháp của đại đức mà đã làm cho những cái phiền não xấu thế trong tâm trường Phật tử được tiêu mất và hiện lộ một nếp sống bình an đầu tâm. Trong 2 tiếng rưỡi, đại đức đã chọn 2 chủ đề thực tế và sâu sắc. Chủ đề 1 là pháp cao siêu và nếp sống hiện thực. Cao siêu về lý mà không hiện thực là không thành tựu. Cao siêu về lý mà không hiện thực nhằm phục vụ cái tự ngã hoặc nếp sống mà thao thắng của con người thì đó là thất bại lớn trong sự sống nhìn sai lầm của con người. Nếu cao siêu mà đi vào hiện thực thì đây là chỗ tuyệt vời màu nhiệm mà mọi người chúng ta đồng phải hướng đến. Chủ đề 1 của đại đức đã giúp cho toàn thể chúng hồi thấu được kinh nghiệm thực tại của mình, lượng cái khả năng của chúng ta, lượng cái tầm nhìn sâu sắc của chúng ta để đi vào hiện thực. Mà con người giỏi trong hiện thực là giỏi trong thành công, giỏi trong háo thắng là giỏi trong thất bại. Vậy muốn thành công, tất cả đệ tử chúng ta hãy học những bài học kinh nghiệm, hãy lắng nghe những lời dạy màu nhiệm sâu xa của đại đức, để rồi mỗi người chúng ta hãy giỏi trong hiện thực, giao trong việc thành tựu đủ trong việc làm giỏi trong hiện thực, giao trong việc thất bại 90 việc là giỏi trong háo thắng và giỏi trong cái cao điều đó, nhưng không có thể thành công trước những cái hiện thực. Đề tài thứ hai nó lại màu nhiệm hơn, nó là tuyệt vời hơn, đó là tịnh độ là thiền. Tịnh độ là thiền mà các vị tôn đức đã lập nên một câu đó rất là hay, đó là học, đó là gì? Đó là niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật, tham thiền, tham tánh, tánh tâm. Niệm Phật cũng niệm cái tâm, tham thiền cũng tham cái tánh. Giữa tánh với tâm đều không hai. Điểm gặp nhau của tịnh độ và thiền là ngay bản tâm trong sáng giác ngộ của chính mình. Quay trở về cái bản tâm trong sáng giác ngộ của chính mình là quay về một nếp sống an lành nhất, hạnh phúc nhất. Đại đức đã vì thương thượng tất cả đại chúng, đã phá đi những cái cố chấp vướng kẹt vì những pháp môn của đại chúng, để rồi chúng ta hãy cảm nhận tịnh độ tức là thiền, thiền tức là tịnh độ. Giữa thiền và tịnh độ đi vào pháp môn không hai, tức thiền tức tịnh, tức tịnh tức thiền. Đỉnh cao của sự sống là không còn ranh giới. Đạo Phật không còn ranh giới mà đạo Phật sẽ trùng khắp nơi nơi. Cuối cùng chữ thiền, chữ tịnh cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Tâm rộng rang, tâm trong sáng, tâm tỉnh thức, tâm an lành thì đó là cái gốc căn bản của tịnh độ và thiền. Cú kính nó là thầm thâm vi diệu pháp. Đạt đến tịnh độ cũng phải thầm thâm vi diệu pháp. Đạt đến thiền tâm cũng phải thầm thâm vi diệu pháp. Đạt đến tất cả các nước nghiệm màu của chư Phật dạy cũng đều là thầm thâm vi diệu pháp. Vì vậy, ai tu pháp môn nào cũng đạt đến cái thầm thâm vi diệu pháp. Đó là điều tột cùng hay nhất của những người tu. Hôm nay đại đức vì lòng thương tưởng mà dành tất cả thời giờ ưu ái để mà nhắc nhở tất cả đại chúng phá tất cả những cái cố chấp mê lầm vướng kẹt của đại chúng, để rồi giúp cho đại chúng có một tầm nhìn thông suốt giữa thiền và định, có một tầm nhìn thông suốt những pháp nhiệm màu cao hiệu và những nhất pháp hiện thực trong cuộc sống. Xin đại diện ban tổ chức nơi đây, xin đại diện cho tất cả đạo tràng niệm Phật tín đồ Phật tử nơi đây, xin cầu nguyện hồng ân tam bảo từ bi gia hộ của đại đức lúc nào cũng thanh tâm an lành. Hãy phát huy đầy đủ trí lực, hãy phát huy đầy đủ quyền lực, hãy phát huy đầy đủ tiềm lực để trở thành một vị Bồ Tát làm lợi ích cho cuộc đời, làm lợi ích cho nhân sanh và phục vụ chúng sanh để cúng dường chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện cầu hồng ân chư Phật từ bi gia hộ cho đại đức thân tâm bình an.